Vương quốc của những điều có thể. Công tước Rasere, xứ Skere, nhìn chằm chằm vào tấm gương Zeda. Cặp mắt ti hí của ông ta đỏ lự lên. Mọi việc đã xong, ông nói với người hầu đang đứng đợi. Bây giờ cứ đi đi. Guliset nhanh nhẹn cúi đầu. Tuân lệnh ông chủ, lão bộc đáp. Còn một việc nữa, Guliset. Có một cô gái trẻ trong tấm gương này. Hình như cô ta sẽ là mầm họa cho cả ngươi và ta. Nhưng không sao. Rasere cố gạt cô gái khỏi tâm trí. Guliset rời khỏi phòng. Quên vội kéo chiếc áo choàng xanh che đầu. Không thể để cha cô, quân tước Esper, bắt gặp con gái trong bộ dạng này. Cô cột những sợi ri băng vàng quanh vòng eo thon thả và hất mái tóc nâu ra sau lưng. Hãy khoan mang sân đan, đợi đến khi ra vườn đã. Khoan khoái làm sao khi đi chân trần trên nền đá mát lạnh bằng cẩm thạch. Cực quen, con đã mặc quần áo xong chưa? Khuân tước Esper đang đứng đợi bên ngoài lên tiếng hỏi, giọng mất hết cả kiên nhẫn. Con đến ngay đây ạ. Quên đáp, vuốt vội mái tóc lần cuối. Esper khoác tay con gái. Cha có việc cần bàn với mấy sứ thần ở Brussels, vì thế con phải ở trong phòng trẻ hoặc chơi bên ngoài cho đến khi cha xong việc. Cha không muốn con lang thang ở gần làng. Có nhiều chuyện rắc rối ở ngoài vùng ngoại ô đấy. Cha cũng không muốn bị làm phiền cho đến 12 giờ trưa. Ông dặn con. Vâng, thưa cha. Quên ngoan ngoãn đáp. Vào dịp khác, có thể cô sẽ phản đối. Nhưng lần này thì khác. Những gã đàn ông to lớn, nát rượu ở ngoài ô luôn khiến Quên cảm thấy sợ hãi. Và cha sẽ rảnh cho tới tối. Trừ khi có một cuộc hẹn bất ngờ nào khác. Esper đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ bằng vàng. Bữa sáng gồm những món thường lệ, cháo đặc và thịt viên. Quên ăn rất ít. Cháo đặc không phải là món cô thích, còn thịt viên thì vừa dai vừa cứng. Tiểu thư dùng bữa xong chưa ạ? Giọng Stella vang lên. Quên lúng búng trong miệng. Cô hầu lấy đĩa của Quên đặt lên một chồng đĩa lớn. Sau bữa sáng, vương tước Esper tới gặp các vị đại sứ đến từ Brussels, còn Quên đi ra ngoài hoa viên. Trong vườn có nhiều loài hoa đẹp và tỏa hương thơm ngát, nhưng nhìn mãi cũng chán, lại không có chỗ chạy nhảy. Chẳng biết làm gì, cô vào phòng trẻ, nơi này không còn phù hợp với một Quên đã lớn. Nhưng ít nhất cũng thú vị vì có nhiều đồ chơi. Cô bật cười khi thấy lại những quần áo hồi cô lên 4. Ngoài ra, sàn nhà lát kính dày nên cô có thể do thám mọi người trong lâu đài. Quân tước Esper đang họp bàn với các vị đại sứ. Trong bếp, bọn người hầu đang tán gẫu những câu chuyện linh tinh như thường lệ. Amelia, nhà tôi sắp được gả cho một cậu trai làm vườn. Quên cố đoán xem ai. Gả làm vườn nào nhỉ? Ai ông ư? Hay Dudu? Chẳng lẽ là Fels? Không sao. Cô sẽ sớm biết được thôi. Bên ngoài, một tốp lính đang tập luyện. Rõ chán, Quên thầm nghĩ. Cô quay sang quan sát đám tù nhân trong nhà tù bí mật của lâu đài. Chỉ có 3 người. Tất cả đều bẩn thỉu, nhếch nhác, móng tay đen thui đầy cáo ghét. Dù đem lòng thương hại, Quên vẫn biết rằng họ phạm luật và đáng bị trừng phạt. Chẳng có gì khác để xem, nói cách khác là chẳng có gì để làm. Quên ngã lưng xuống chiếc giường nhỏ mà cô đã ngủ hồi còn bé xíu. Tiếng bánh xe ngựa lăn trên đường đánh thức cô dậy. Cô nhẹ nhàng chạy xuống cầu thang. Bên ngoài, một gã đàn ông cao lớn đang trưng bày hàng hóa trước một đám đông hiếu kỳ. Tránh qua một bên, nhường đường cho Quen, con gái của khuân tước Esper nào. Quen lên tiếng, đám đông rẽ ra cho cô đi. Nè ông lái buôn, Quen hỏi, ai cho phép ông lang thang trên mảnh đất của khuân tước Esper, cha ta hả? Mong tiểu thư thứ lỗi, xin giới thiệu tôi là Gulliset, đến từ một nơi rất xa. Tôi đã thấy nhiều cảnh đẹp và thu thập được nhiều thứ. Tôi sẽ rất vinh dự nếu được tiểu thư chiếu cố cho ạ. Mang hàng của ông ta cho ta xem nào. Quen ra lệnh. Gulliset cúi đầu, vẫy tay ra hiệu cho một người đàn ông khác đến gần. Mang hàng hầu tiểu thư đây, dánh lên nào. Gulliset nói với gã đàn ông. Vâng, thưa ngài. Gã đàn ông nhanh nhẹn đáp. Một tấm khăn trải bàn dài trải lên thảm cỏ, nhiều món đồ được bày lên đó. Tôi có các loại dao, nhưng chắc tiểu thư chẳng quan tâm đâu. Các loại chổi dành cho mấy cô gái già, những chiếc khăn thêu tẩm nước hoa. Có lẽ tiểu thư muốn một chiếc chăng? Gulliset thăm dò. Còn gì khác không? Quen biểu môi. À, chắc là tiểu thư muốn xem thêm những món hàng tuyệt đẹp của tôi. Có bình sứ đẹp này, các loại áo dài, truy băng, tất cả đều thuộc loại thượng hảo hạng đấy ạ. Gulliset chào mời. Cho ta xem áo dài. Quen ra lệnh. Gulliset lấy vài kiện hàng trên xe ngựa xuống phô ra những món hàng. Áo màu xanh lá cây, xanh da trời, màu vàng, màu nâu và trắng. Gulliset nói. Tất cả đều quyến rũ, đến nỗi Gwen không thể quyết định chọn màu nào. Ta mua hết chỗ này. Cuối cùng cô lên tiếng. Tất cả là 30 đồng ạ. Gulliset sướng lên. Gwen cho tay vào túi áo lấy tiền, có đủ những đồng bạc trả cho Gulliset. Sau khi đã cẩn thận gói kém, Gulliset đưa hàng cho Gwen. Cảm ơn tiểu thư đã chiếu cố. Lão nói. Ồ khoan, còn một thứ nữa. Quên chợt nhớ ra. Thưa, chuyện gì ạ? Ta muốn có một con dao. Nhưng tiểu thư là nữ nhi mà. Vẻ thắc mắc hiện lên rõ mồn một trên mặt Gulliset. Thì đã sao? Ta muốn một con dao dài và sắc. Quên cương quyết. Trước khi Gulliset kịp nói thêm câu nào nữa, Quên đã chọn con dao đẹp nhất. Ấn tiền vào tay Gulliset rồi chạy về lâu đài. Tối hôm đó, khi dùng bữa tối với cha, Quen kể lại cuộc gặp gỡ với Gulliset. Cha muốn gặp tên lái buôn này. Con nói hắn có rất nhiều hàng hóa ư? Phương Tước hỏi. Vâng, thưa cha. Ông ta có mọi thứ trên đời. Quen thốt lên. Rất tốt. Vậy thì mai chúng ta sẽ ra ngoài. Và con sẽ chỉ cho cha nhé. Esper kết luận và thưởng thức nốt miếng cá hồi tuyệt ngon. Sau bữa tối, như thường lệ, Quen lui về phòng, làm vệ sinh, thay áo ngủ và tiếp tục đọc cuốn lịch sử Hannibal. Đọc xong, cô tắt đèn đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Quen thức dậy, vội vàng mặc quần áo, ăn nhanh bữa điểm tâm với món trứng phồng và bánh mì nướng. Khuân tước Esper đang đứng chờ con gái ở cổng lớn. Hãy dẫn cha đến gặp nhà buôn Gulliset. Esper ra lệnh. Gulliset vẫn ở chỗ hôm qua mà Quen đã gặp lão. Tuy nhiên, lần này hình như lão đang gặp chuyện. Đồ ngu, bọn ngu ngốc trời đánh thánh vật. Ta sẽ lấy mạng các ngươi. Gulliset vừa chạy vừa la hét và phun phì phì vào một đám người. Một bãi nước bọt xếp chúng nữa thì bay vào vái Quen. Thôi ngay, nhân danh khuân tước Esper Silin, ta ra lệnh cho ngươi đấy. Esper nổi giận, trật tự lập tức được lặp lại. Xin ngài thứ lỗi, thưa khuân tước. Gulliset nói giọng cộc cằn. Nhưng cái bọn dân ngu này đã làm vỡ thùng whisky ngon nhất của tôi. Mấy gã đàn ông dúm người lại căng thẳng. Ngươi không biết luật cấm mọi loại rượu có cồn hay sao? Khuân Tước nhìn chằm chằm vào mặt Gulliset. Dạ, không thưa ngài. Gulliset nói. Khuân Tước Esper không nói gì, chỉ nhướng đôi mày rậm nhìn hắn. Dạ có. Gulliset đáp, bằng hai tay vào nhau một cách khổ sở. Gwen, mang giấy, mực và bút lông ngỗng lại đây. Esper ra lệnh. Vâng ạ. Gwen chạy đi làm theo lời cha dặn. Chỉ trong chốc lát, cô đã quay lại với giấy bút. Để làm gì thưa cha? Gwen nín thở. Đừng bận tâm. Giọng người cha đanh lại. Quay sang Gulliset, ông hỏi. Tên đầy đủ của ngươi là gì? Gulliset Zephy. Gulliset đáp cộc lốc. Nghề nghiệp. Esper bắt đầu viết. Buôn bán. Gwen nói xen vào trước khi Gulliset kịp mở miệng. Gwen, không đến lượt con nói đâu. Nào, Gulliset, đi theo ta. Esper ra lệnh, nhưng Gulliset vẫn đứng y tại chỗ. Hãy theo cha ta mau. Gwen giục. Theo ta. Esper gằn giọng. Không. Gulliset đáp gọn lỏn. Lính đâu? Tóm cái gã bất trị này lại cho ta. Esper hét lớn. Gulliset vẫn đứng tại chỗ, thậm chí không lùi lại một bước. Đám lính canh giữ chặt vai lão già, trong khi lão vẫn khăng khăng. Vì lý do gì mà whisky lại bị cấm? Rượu không tốt cho sức khỏe và khiến người chậm phát triển. Ngài Esper giải thích. Thật ư? Nét mặt Gulliset lộ vẻ chán ngán. Lẽ ra ngươi phải biết điều đó chứ. Esper mỉa mai. Nhưng ta cho rằng ngươi là kẻ ít học. Tôi sẽ không đứng đây mà nghe ngài lăng mạ cái họ cao quý Zippy đâu. Gulliset bất ngờ lao về phía Esper. Zippy à? Có lẽ nhờ dòng họ vĩ đại của ngươi, ta nên xếp ngươi vào vị trí xứng đáng của một tên chăn heo chăn. Esper cười lớn. Ta sẽ trả thù. Gulliset gầm lên từng tiếng một. Lính đâu? Nhốt hắn vào hầm, xem cái đầu hắn có sáng ra chút nào không. Esper hạ lệnh. Khi lão già đã bị quẳng vào hầm giam, Gwen và cha quay lại lâu đài. Mà này, có biết không? Các sứ thần ở Brunsel muốn gặp con. Nhất định phải thế ạ? Gwen hỏi. Phải, con nên gặp họ. Esper nói giọng cương quyết. Các vị sứ thần Brunsel là mấy ông rất giống nhau, người nào cũng mập lùn, râu thì xoăn tít, giống như những con sâu bướm. Đỉnh đầu họ trơ trụi, nhưng tai lại được tóc che kín cả. Sau này, khi chuyện phím với cô hầu gái, Gwen thích gọi họ là những người môi giày. Một trong những người này, bá tước Celidon, có ý muốn hỏi Gwen cho ông chủ của mình là ngài Kangia, xứ Brunsel. Khuân tước Esper vẫy tay gạt đi ngay. Con gái tôi quá trẻ, ông chủ anh thì quá già. Brunsel là quá xa, xa hơn cả những mảnh đất mà tôi có bao giờ đặt chân đến được đâu. Nhưng cháu gái ngài, phải, tiểu thư Lindsay, có lẽ sẽ thích hợp với ngài Kangia. Một người khác, nam tước Brockimer đề nghị. Cháu gái tôi là một trẻ mồ côi. Có thể điều này nghe có vẻ lạ lẫm với các vị. Song ông ngoại con bé sẽ quyết định chuyện hôn sự của nó. Esper giải thích, giọng đã mất hết cả kiên nhẫn. Tôi xin mạn phép được báo trước với ngài rằng ngài Kenkia không quen với việc bị người khác từ chối. Sidion nói. Còn ta thì nói cho các ông biết, bá tước ạ. Ta thường không thích những kẻ đặt câu hỏi về những điều mà ta đã nói rất rõ ràng. SP dằn giọng. Phải, xin thứ lỗi. Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa. Sidion nhún nhường trả lời. Ông đang nói về chuyện buôn bán gì ấy nhỉ? Chẳng bao lâu, đám sứ thần và Esper đã bị cuốn vào một cuộc đối thoại chán ngắt. Vì thế, Gwen nắm lấy cơ hội chuồn ra ngoài một cách êm thấm. Resere nhìn vào gương Zera. Lão thấy hình ảnh với mái tóc bạc trắng xõa xuống vai. Cái bóng chợt nhòe đi. Resere lại thấy hình một cô gái. Lần này, cô ta nắm chặt một con dao và cô ta đang ra tay với ai thế nhỉ? Ulysses ư? Cô gái biến mất. Resere lại thấy mình thay vào chỗ cô gái. Lần này, lão đang dẫn đầu một đội quân lớn. Đó là điềm báo ta sẽ chiến thắng. Resere lẩm bẩm một mình. Những ngón tay dài xương xẩu đang vào nhau bồn chồn. Sau khi đã trốn khỏi phòng, Glenn hít một hơi dài khoan khoái và nhìn quanh. Đi đâu bây giờ nhỉ? Lúc này, phòng trẻ đang được các cô hầu gái quét dọn. Ngoài trời, một cơn mưa nặng hạt. Gwen đã quá lớn để chạy vào bếp xin bánh như trước kia. Những phòng khác trong lâu đài, cô lại không được phép tới. Sao ta lại bị cấm nhỉ? Đột nhiên cô thầm nhủ. Nhìn trộm một chút có sao đâu. Có một dải cầu thang xoắn trong ốc, dẫn lên một cánh cửa nhỏ làm bằng gỗ. Gwen bước vào và khịt khịt mũi. Không khí ẩm ướt và mốc meo. Cũng khá lạnh nữa. Hơi run rẩy, cô đứng rình phía sau tấm màn xám ệt, rủ xuống một cái xà ngang. Cô hết sức kinh ngạc khi trông thấy Grisette và một số người khác. Bây giờ, điều quan trọng nhất là không để cho Esper biết được âm mưu của chúng ta. Grisette lên tiếng. Gwen cố chồm tới, chăm chú lắng nghe. Này, cô làm gì ở đây thế? Một người đàn ông lao về phía Gwen. Cô chạy băng qua cánh cửa, xuống cầu thang, nơi khuôn tước Esper đang đợi sẵn. Gwen! Ông nói với vẻ khó chịu. Con đã ở trong khu vực không được phép lui tới. Vâng, thưa cha. Gwen cúi đầu. Cha đã bảo là con không được đến đó cơ mà. Esper nói. Thưa cha, con đã nghe Ulysses nói điều gì đó giống như là điều quan trọng nhất bây giờ là không để cho Esper biết được âm mưu của chúng ta. Gwen thốt lên. Gwen, con đã nói chuyện ngớ ngẩn gì thế? Con bị phạt ở trong phòng 2 tuần vì đã không làm theo lời cha dặn. Esper nói. Trước khi Gwen kịp nói gì, ông đã hét lên. Mata Lucidel, đưa ngay Gwen về phòng. Mata, một người đàn bà trung niên, khuôn mặt cao có, xuất hiện, nắm tay lôi Gwen về phòng. Lại không ngoan phải không? Mata nhướng mày hỏi. Gwen quay mặt đi không trả lời. Cô đóng sập cửa trước mặt Lucia và ngồi lọt thỏm vào ghế. Một ngày thật là dài. Gwen thầm nhủ. May là cô có một thư viện riêng và đó là một nguồn vui lớn. Cô đứng lên trên ghế đẩu tìm xem có cuốn sách nào đã lâu chưa đọc không. Phần lớn đều là sách cô đã đọc. Chẳng hạn cuốn Cái chết của một khuân tước xấu xa hay Công chúa ngoại quốc. Tuy nhiên, ở gần nóc kệ, Gwen chú ý đến một cuốn sách sờn cũ có một số trang lòi cả ra ngoài. Cũ mềm sơ mướp. Gwen tự nhủ khi lấy sách ra khỏi kệ. Lật mấy trang, cô thấy một tấm da dê màu vàng được gấp lại và dán cẩn thận giữa các trang sách. Khi mở ra, cô há hốc miệng kinh ngạc. Làng Nian nằm ở góc xa phía đông, chỉ là một chấm nhỏ trên bản đồ. Swanee, ngôi làng buôn bán gần nhất, trong khoảng cách 15 dặm, thì nằm gần làng cô. Yuz là một làng buôn bán khác, được vẽ hơi xa và nằm phía trên làng Nian. Brunsel nằm cách xa về phía tây, còn Sakare thì cách Brunsel khá xa theo hướng bắc. Đột nhiên, tấm bản đồ duỗi thẳng ra trong tay Gwen. Oa! Cô há hốc miệng kêu lên. Giờ thì tấm bản đồ trình bày chi tiết hơn. Trong đó có rừng Stamford, đường Rem, núi Elevra, cung Linnes, sông Rem, sông Rilith, đồng cỏ thiên đường và Zeda, vương quốc của những điều có thể, nằm ở phía dưới cùng của tấm bản đồ. Một luồng gió thổi qua cánh cửa mở rộng. Vì mất nhiều thời gian nghiên cứu bản đồ, nên thậm chí cô không nhận ra là mặt trời đã lặn. Vừa lúc đó, cô đưa mắt nhìn dàn lưới mắt cáo trên các bức tường phía dưới cửa sổ. Sao mình không đi dạo một vòng quanh làng nhỉ? Cô tự hỏi. Hít vào một hơi thật sâu, cô trèo qua mấy tấm lưới mắt cáo nhảy xuống đất. Dân làng không chú ý đến quên. Họ đã quen thấy cảnh cô chủ nhỏ lang thang khắp làng. Trời tối sập, xuống vẫn còn không biết. Quên muốn quay về, nhưng cô mất phương hướng. Các con đường tối om, thiên hạ đã về cả nhà mình, nơi ấm áp và kín gió, những đốm sáng hắt ra từ cửa sổ các ngôi nhà. Dù sao, mình cũng có thể tự tìm đường về nhà, nếu cố gắng. Quên tự trấn an, vì nghĩ rằng đám cây cối trước mặt là ranh giới phân chia ngôi làng và lâu đài, nên rốt cuộc Quên còn lạc xa hơn nữa. Thật không may, vài phút sau, cô thấy mình đã đi quá xa. Rừng Stanford. Quên thì thào trong nỗi kinh hoàng. Thậm chí, cô không dám nhìn xung quanh. Tất cả những gì cô muốn là quay về nhà an toàn, nhảy lên giường, không phải lo lắng về những sinh vật đáng sợ đang gào thét trong rừng rậm. Thật vô ích khi cố tìm đường về nhà trong đêm tối như thế này. Quên nói thành tiếng. Có lẽ đành leo lên cây ngủ qua đêm. Trèo cây trong đêm tối với chiếc váy lược thược không phải là chuyện dễ, nhưng cuối cùng cô cũng làm được. Cô chọn được một chỗ có nhiều chạc cây mà không bị thương tích, trừ một vết xước không đáng kể nơi cánh tay. Đây sẽ là cái giường của mình đêm nay. Quên nói, ngáp dài và ngã người vào cành cây to nhất. Sáng sớm hôm sau, Quen thận trọng nhảy xuống đất. Nhưng kìa, lù lù ngay trước mặt cô là một con sói lớn nhất mà cô từng thấy. Quen rụng rời cả tay chân, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Sói sẽ tấn công nếu mình sợ nó. Quen nhủ thầm, sờ soạn tìm con dao dắt ở thắt lưng và rút ra khỏi vỏ. Cặp mắt sói lóe ra những tia lửa tàn bạo. Dù lúc ấy trời đã hửng sáng. Bề bún gì? Cút đi! Quên la lớn, con sói vẫn nhìn cô lơm lơm. Khoan đã nào! Đột nhiên Quên nảy ra một ý. Tính mạng của cô tùy thuộc vào sự thành bại của việc này, nhưng cô đâu còn gì để mất. Tới đây, tới đây! Quên nói, hai tay vung lên. Con sói lừ lừ đến gần. Hít một hơi thật sâu, cô nhảy phát lên lưng sói. Như làm theo mệnh lệnh thầm lặng của cô gái, con sói chồm tới trước, tung vó phi hết tốc lực băng qua 15 dặm xuyên rừng Stanford hướng tới làng Sweeney. Dân ở đây, ai nấy đều sửng sốt khi thấy một cô gái cưỡi sói phóng đi. Cô gái, sói! Một người đàn ông nhỏ con, nhưng mập mạp, bước lên trên. Xin chúc mừng! Cô có biết con sói này là nỗi kinh hoàng của làng chúng tôi trong những ngày qua không? Những người đàn ông dũng cảm nhất đã cố thuần phục nó, nhưng vô ích. Cô còn trẻ như thế mà lại khuất phục được con thú. Chà chà, rồi tên tuổi cô sẽ trở thành huyền thoại được người dân Sweeney lưu truyền từ đời này qua đời khác. Tiếng reo hò nổi lên như sấm dậy. Quên cảm động, toàn cúi xuống vuốt ve con sói, thì nhận thấy nó đã biến mất. Kỳ lạ thật. Nếu theo câu chuyện của bà nội, thì quỷ dữ trong rừng sâu thường biến mất thành thú vật. Nhưng cô lắc đầu, rũ bỏ ý nghĩ đó. Nếu nó là quỷ, sao cô còn nguyên vẹn thế này? Phải là thiên thần mới đúng. Dù sao thì đến giờ, chúng tôi vẫn chưa biết tên người nữ anh hùng. Một người lên tiếng. Gwen đỏ mặt nói, tôi là Gwen. Mời cô bé đến nhà tôi chơi. Người đàn ông mập mạp bắt chuyện với Gwen, từ đầu mau mắn bước đến, bắt tay cô và bảo, tôi là Quincy. Lạy thần mặt trời vĩ đại, cô sẽ vấp ngã với cái váy dài đó cho coi. Từ trong ngôi nhà mà Quincy dẫn khách đến, một phụ nữ khá cao, dáng mảnh khảnh, khoác cái áo choàng của đàn ông kêu lên. Cô nhìn bà kinh ngạc. À, chả là ở đây, đàn bà con gái chúng tôi đều mặc loại áo dài thắt ngang lưng của đàn ông. Bà giải thích. Tôi tên là Evie. Đây, chúng tôi có một bộ cho khách đây. Quincy nói, lấy ra một chiếc áo choàng len cùng với chiếc thắt lưng bằng da thuộc, một đôi giày gỗ màu đen có vẻ quá khổ so với cỡ chân của Gwen. À, tôi thấy cô có dao. Mang vũ khí theo là đúng đấy. Cô sẽ không bao giờ biết được khi nào sẽ cần vũ khí để tự vệ đâu. Quincy giải thích khi nhìn thấy con dao của Gwen. Cô thay bộ y phục mới trong một căn phòng khác, cảm thấy thích sự thoải mái của nó, tuy chất vải hơi bí và ngứa ngáy. Gwen cột thắt lưng lại quanh eo, rồi dắt dao sau lưng. Nhìn thấy cô gái trong bộ dạng mới, Quincy vỗ tay hoan hô và cười nhiều đến nỗi nước mắt chảy dàn dụa xuống má. Evie ngắm nghía vị khách với vẻ hài lòng. Hợp lắm, bà nói. Quincy mời Gwen ở chơi một ngày và cô gái chấp nhận lời mời. Sau bữa trưa, cô ngồi chơi, trò chuyện với chồng chủ nhà. Đến bữa thì ăn tối. Sau đó cô nằm ngủ trên một chiếc giường lớn êm ái. Sáng hôm sau, Gwen thức dậy, chải đầu, rửa mặt, trong chậu nước do Equi mang đến, rồi Quincy đưa cô đến bàn ăn sáng. Hôm nay có món trứng phồng, bánh mì nướng và thịt heo muối. Quincy nói, hy vọng hợp khẩu vị của cô. Món trứng rất ngon, với một chút lòng đào, thịt heo muối thì giòn tan. Ngon quá! Gwen trầm trồ kêu lên giữa hai lần ăn đầy một miệng trứng. Cảm ơn! Quincy nói, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên. Chỉ bà nhà tôi mới nấu được như thế, quá xuất sắc, đúng không nào? Vâng! Gwen gật gù. Có gì đâu, chỉ là vài mẹo nhỏ mà mẹ đã truyền lại cho tôi. Evie nói, nhăn mặt làm bộ không thích được khen. Đâu chỉ là vài món, món nào mình nấu cũng ngon. Quincy cười ha hả, đầy sảng khoái. Chà, mùi gì mà hấp dẫn đến thế? Trời đất ơi, không phải là món thịt heo muối tuyệt hảo của Evie đấy chứ? Một thanh niên cao lớn vừa bước vào nhà, vừa lớn tiếng khen. Chẳng có phần cho cậu đâu, Dolan George à. Evie kêu lên, cười khanh khách. Tôi đoán mình phải có cái gì để đổi, đúng không nào? Người đàn ông tên Dolan hỏi, lông mày nhướng lên, đầy vẻ giễu cợt. Chính thế đấy, nếu muốn có cái ăn. Evie kêu lên. Thế lũ ngựa đã được chải lông chưa? Dolan hỏi. Lũ nhóc bé bỏng đó, cả tuần nay chúng cứ sợ dúm lại trong chuồng sau cái lần cậu tra tấn chúng. Evie nhăn mũi nói. Dolan cười hô hố. Thôi được, tôi sẽ vắt sữa cho con bò đáng nguyền rủa của chị. Đáng nguyền rủa ư? Cứ như thể anh ngờ rằng thần mặt trời cao quý đã ban phúc lành cho con Rana của chúng tôi ấy. Này, uống sữa đi. Evie múc một tô sữa đầy cho Dolan. Người này chỉ làm gọn một ngụm. Tôi sẽ quay lại sớm hơn chị nghĩ đấy. Dolan nói rồi nhanh nhẹn bỏ đi. Cái anh chàng Dolan này là người thế nào? Ờ, một người làm thuê trong làng. Nhưng bao giờ chúng tôi cũng có thể tin tưởng giao việc vắt sữa bò cho cậu ta. Evie vừa nói, vừa vét hết chỗ trứng còn lại vào một cái đĩa to. Cho vào đấy một ổ bánh mì nướng to tướng và một tảng thịt heo muối. Một gã trai tốt bụng, chúng tôi nhận nuôi khi cậu ta mồ côi cha mẹ. Giờ đến lúc cậu ấy đền đáp lại. Quincy nói rõ hơn. Anh ta giống một người khổng lồ. Quen nhận xét, hơi rùng mình một chút. Cô biết đấy, vóc người cao lớn là thừa hưởng từ những dòng dõi cao quý nhất. Quincy nhún vai nói. Cậu ta vắt sữa thì khỏi chê. Evie nói khi thấy Jordan quay lại mang theo một thùng sữa đầy. Đây là sữa của chị. Thế bữa sáng của tôi đâu? Đây. Evie đẩy cái đĩa cho khách. Cảm ơn. Jordan nói và Gwen chỉ kịp nháy mắt. Thì anh ta đã ăn xong.
Ồ, đến lúc cháu phải về nhà rồi. Gwen cắn móng tay, nói. Cô biết không, Evie thấy được tương lai đấy. Cô có muốn biết số phận của mình trước khi rời khỏi đây không? Quincy nói nhỏ vào tai Gwen. Có chứ ạ. Gwen háo hức kêu lên. Evie à, sao mình không cho Gwen biết cái gì đang chờ đợi cô bé ở phía trước? Quincy đứng lên hỏi. Được thôi, đó cũng là vinh dự của tôi mà. Bà chủ nhà nói, rồi đi lên lầu và quay xuống với một quả cầu pha lê trong suốt. Hãy đặt tay lên quả cầu và nhìn vào đấy. Evie ra lệnh. Gwen làm theo chỉ dẫn. Bà đồng cũng đặt tay lên quả cầu và chăm chú nhìn vào. Tên đầy đủ của cô là Gwendolyn. Evie bắt đầu. Cuộc đời của cô toàn những cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Gwen có nghĩa là nữ thần mặt trăng. Vì vậy, nữ thần sẽ bảo vệ cô trên mọi nẻo đường phiêu lưu. Nhưng thần mặt trời sẽ đẩy cô vào những tình huống đầy thử thách, buộc cô phải chứng minh bản thân mình. Cô sẽ phải có khả năng tự bảo vệ mình. Nếu không, sẽ chuốc lấy hậu quả thảm khốc. Và tôi còn thấy một điều nữa. Cô có nhiều kẻ thù. Nhưng kẻ thù ghê gớm nhất chính là công tước Rasire Suskare. Nghe xong những lời tiên đoán về số phận của mình, Gwen nhanh chóng tạm biệt chủ nhà tốt bụng. Cô đã định quay về nhà, nhưng rồi lại quyết định sẽ đến Skere gặp kẻ thù lớn nhất của mình bằng cách đi tắt qua đường Grim và băng qua dải Elia hiểm trở. Thế là bắt đầu cuộc phiêu lưu mới. Chẳng dễ dàng gì với một cô gái nhỏ. Con đường trước mặt càng đi càng kéo dài ra mãi. Dải Elia chắc còn treo leo khó vượt hơn. Ít nhất thì đó cũng là những gì thoáng qua trong đầu cô gái. Một buổi sáng, sương mù dày đặc. Chẳng ai dám chắc được điều gì xảy ra ngay trước mũi mình. Gwen vừa đi hết cột mốc cuối cùng của đường Grim thì một người đàn ông cao lớn đột ngột hiện ra.
Thế mà tôi hy vọng không phải gặp lại ông nữa.
Thôi nào, tiểu thư. Tôi có ý cả đấy khi nói cô đang trên con đường nguy hiểm.
Hiệp sĩ Marshall giải thích.
Tôi không quan tâm. Tôi thích phiêu lưu.
Gwen kêu lên.
Hãy nhớ lời tôi, tiểu thư ạ. À. Rồi cô sẽ phải cảm ơn tôi đấy.
Hiệp sĩ Marshall đáp.
Tôi chẳng quan tâm đến việc ông nói.
Gwen hét to.
Hãy bảo trọng, tiểu thư, hãy bảo trọng.
Hiệp sĩ nói. Gwen hít một hơi dài, rồi trèo lên con đường lên núi. Cô biết mình còn phải đi nhiều dặm nữa.
Tiểu thư, coi này. Điều tối thiểu mà tôi có thể làm là nhường cho cô con ngựa của tôi. Xin cô hãy chấp nhận.
Trong đôi mắt của hiệp sĩ Marshall ánh lên lời khẩn cầu tha thiết.
Thôi được.
Glenn tặc lưỡi, chính là để sớm thoát khỏi sự quấy rầy. Con nghẽo của hiệp sĩ Marshall vừa già nua, vừa yếu đuối. Bao nhiêu rẽo xương sườn hằn hết lên lớp da nâu. Yên cương thủng lỗ chỗ, dây cương thì chẳng khác gì mấy đoạn dây thừng được bệnh và nối lại với nhau.
Tên nó tên là đốm lửa.
Hiệp sĩ Marshall giới thiệu.
Đốm lửa, một cái tên đẹp đấy.
Gwen nói trong khi cố leo lên yên.
Để tôi giúp cô một tay.
Hiệp sĩ nói và cười lên thành tiếng.
Cảm ơn.
Gwen nói.
Tốt rồi, bây giờ thì tạm biệt nhé.
Ông nói với vẻ ngượng ngùng. Gwen giật dây cương và đốm lửa nặng nề tiến lên phía trước. Vào lúc hoàng hôn, Gwen đã đi được 10 dặm. Cô tìm chỗ nghỉ chân, rồi nhóm lên một đống lửa nhỏ bằng cành củi cùng cỏ khô. Đốm lửa trẹo trạo nhai cỏ, nhìn quanh với vẻ ơ hờ. Gwen lấy làm tiếc vì đã không nghĩ đến chuyện mang theo lương ăn. Mà chẳng sao, cô thầm nghĩ, việc gì phải bận tâm đến cái chuyện nhỏ ấy. Ngước mắt nhìn lên, cô trông thấy một bà già, lưng còng, xách theo một con thỏ đen, đang đi về phía mình. Con gái của ta! Bà lão kêu lên giọng khào khào. Ta là mẹ Germana. Ta không nghĩ con gái lang thang một mình trong vùng đất hoang dã như thế này là tốt đâu. Cho phép ta đi cùng con đến tu viện Jeda, nơi con sẽ được ăn uống và nghỉ ngơi nhé. Gwen mau mắn nhận lời. Được ăn uống và nghỉ ngơi, nghe sao hấp dẫn quá. Tại tu viện Jeda, Gwen lập tức được Sir Irnia, người cứ luôn miệng thốt ra những câu như tiểu thư bé bỏng tội nghiệp và hẳn cô bé đã trải qua một hành trình nhọc nhằn lắm, tận tình chăm sóc. Gwen tắm rửa, thay quần áo và xuống lầu cùng với các nữ tu. Trong phòng nguyện, mẹ Giovanna cao giọng sướng to. Hỡi lữ khách, chúng con nghĩ thật thích hợp thưa điều này với thần mặt trời cao quý. Hỡi thần mặt trời, vì chúa tể vô cùng vĩ đại và cao quý, hãy ban phước lành cho bánh mì mà chúng con ăn. Hỡi thần mặt trời, vì chúa tể công bằng và khoan dung, hãy ban phước lành cho rượu mà chúng con uống. Hỡi thần mặt trời, vì chúa tể vô cùng cao quý và tôn nghiêm, hãy bảo vệ các sơ ở tu viện Jeda. Chúng con nguyện tuân thủ lời thề giúp đỡ kẻ khó, bà quá, trẻ mồ côi và người già. Gwen hòa giọng với các nữ tu, lặp lại lời cầu nguyện. Sau đó, mỗi người được phát một mẫu bánh mì cứng ngắc với phó mát. Rượu thì được rót vào những cái ly đẽo bằng gỗ thô kệch. Sau bữa tối, Gwen được dẫn đến một căn phòng nhỏ, nhưng tiện nghi, ở cánh tây của tu viện. Ở đó, cô thay quần áo và chui vào chiếc giường gỗ cứng. Tất cả những ngọn nến trong tu viện đều tắt phục vào lúc 11 giờ. Tuy thế, Gwen cũng nằm ngủ dưới ánh nến được một lúc. Sáng hôm sau, khi đã thay quần áo và ăn sáng với các nữ tu, Gwen lên ngựa. Cầu cho thần mặt trời cao quý bảo vệ con, người lữ khách đường xa. Mẹ Giovanna gọi với theo khi Gwen đã đi xa. Vào lúc chiều buông, Gwen đi đến đồng cỏ nằm giữa Bromsel và dải Elia. Cô cột con đốm lửa vào một thân cây, vỗ về nó, bảo nó gặm cỏ. Mấy người nông dân ngẩng lên chào cô, rồi lại tiếp tục công việc gặt lúa với những lưỡi hái dài và sắc. Một nông phu ngừng làm việc, đặt cái hái xuống bắt chuyện với Gwen. Tên cô là gì?
Tôi là Gwen.
Mời cô ghé vào tể xá của tôi. Người nông dân đon đã nói, bỏ mũ ra.
Tôi là Torgish.
Anh sống ở đâu? Gwen hỏi, đưa mắt nhìn quanh. Dường như quanh đây chẳng có ngôi nhà nào cả.
Tất nhiên là ở Bronshell.
Torgish trả lời, vẻ ngạc nhiên.
Nhưng chẳng phải nơi ấy cách đây rất xa hay sao?
Gwen hỏi.
Nếu cô cho rằng một dặm là rất xa.
Torgish đáp, đưa tay chỉ về hướng Tây một cách lười nhác.
Dù sao thì cũng đúng là hầu hết mọi người đều cho rằng không thể đến Bronshell bằng đôi chân.
Ồ! Gwen thốt lên. Người ta bao giờ cũng nói với cô rằng Bronshell là một nơi xa tích mù khơi, nơi dòng máu quý tộc của cô không bao giờ được nhìn nhận, cũng là nơi còn tồn tại những cách hành xử mang rợ. Nhưng đến khi Gwen nhìn thấy đồng cỏ thiên đường, nơi chia cách Bronshell với dải Elia, thì tất cả những điều này đều biến mất.
Togris vung vẫy lưỡi hái một cách bất cẩn, chỉ về hướng Bruxelles.
Ồ à cái gì? Anh ta nói.
Cô ồ à khi tôi nói về ngôi nhà lớn của mình ư? Ngài Kenya là một quý ông kiêu hãnh. Chắc chắn ông ấy sẽ không thích những kẻ tầm thường ồ à khi nghe thần dân của mình nói về Bruxelles đâu.
Xin anh bỏ qua cho. Tôi chưa bao giờ đến Bruxelles cả.
Gwen nói.
Nói thế còn nghe được.
Togris đáp.
Nator, người đang làm gì thế hả?
Lông bông suốt ngày, đúng như ta đã dự đoán mà.
Một người đàn ông to lớn, hình như là người đứng đầu top thợ gặt, tiến đến gần.
Coi nào, Galis, tôi không thể nào cắt mấy đống lù lù to bằng tất cả những người còn lại cắt đâu.
Togris hét lớn.
Được thôi, được thôi.
Galis nói, vên mặt lên bỏ đi chỗ khác.
Galis là quan chủ quản. Ông ta là em họ thứ ba của ngài Kenya.
Togris giải thích.
Thế không phải ngài Kenya là người trực tiếp cai trị người dân sao?
Gwen bối rối hỏi. Ở Lien không có người cai quản cấp dưới. Cha cô coi sóc mọi việc, bất kể chuyện lớn nhỏ thế nào.
Nếu cô gọi là cai trị thì cũng được.
Togris nhún vai nói.
Ông ta chỉ được cái giỏi nốc rượu, mà đâu chỉ có thế. Còn nổi tiếng vì tằng tiệu với nhiều quý bà, cả cái quê cũng không từ.
Này, có phải ngươi đang đầu độc đầu óc người khác, chống lại anh họ Kenya, thân yêu của ta không?
Galis nghênh ngang quay lại, vung lưỡi hái lên đe dọa.
Tất nhiên là không rồi, Galis.
Togris kêu lên, cố rặn ra một nụ cười.
Thế thì tốt, ngậm cái miệng léo láo lại, quay về làm việc đi.
Galis quát, rồi đi nơi khác tiếp tục hầm hè, răng đe người khác.
Cô cưỡi ngựa đến Bruxelles hả?
Dễ thôi, nếu biết đường.
Togris thì thầm với Gwen.
Phải.
Gwen nhảy lên lưng ngựa.
Chúc may mắn.
Togris hét giới theo. Sau một giờ phi ngựa, Bruxelles đã hiện ra trong tầm nhìn. Gwen kinh ngạc trước những dinh thự đồ sộ cùng những biệt thự mùa hè, nơi triều thần của ngài Kenya tìm đến trong thời gian rảnh rỗi. Đó đây, chủ các hiệu sách mặc những chiếc sơ mi ủi thẳng nếp và quần ống túng màu đen chặt căng lượn lờ trên con đường rải sỏi mà nói những lời nhạt phèo ca ngợi tiết trời tuyệt đẹp. Những người bán sách ngồi bên các quầy nhỏ chúi những chiếc mũi dài nhăn nheo vào các cuốn sách lớn bọc da. Các cô gái trẻ trong những bộ trang phục kiểu cách vừa chơi trò đuổi bắt vừa nói với nhau những chuyện tầm phào. Thẳng có một vài người nông dân đi ra từ các tòa nhà lớn xám xịt, xách theo những chiếc lồng nhốt đầy lũ ngỗng đang kêu quàng quạc. Những người chăn cừu, nam cũng như nữ, kiêu hãnh dẫn đầu đàn cừu lông trắng muốt. Ở nơi này, Gwen chỉ là một cô gái bình thường, không còn là Gwendolyn của Lien nữa. Có lẽ là một thiếu nữ kỳ lạ, nhưng chỉ đơn thuần là một cô gái mà thôi. Vài giờ sau, Togris gặp lại cô ở nơi nghỉ chân.
Đến đây nào!
Anh ta dẫn cô vào một cửa hiệu nhỏ, lờ mờ tối. Anh kéo chiếc màn thô kệch màu đen bị nhạy cắn lỗ chỗ qua một bên cho ánh sáng bên ngoài chiếu vào.
Xem nào, một ít sữa, bánh mì và phó mát.
Togris lẩm bẩm một mình khi lôi ra một bình sữa, một ổ bánh mì và một tảng phó mát từ trong tủ. Sau một lúc lục lọi ngăn kéo, anh ta cũng tìm được một con dao hang gỉ.
Bánh mì và phó mát là tất cả những gì tôi có thể mời cô.
Togris nói, cắt một lát phó mát
kẹp vào một miếng bánh mì.
Thế là tốt rồi.
Gwen cảm ơn và cắn một miếng bánh mì kẹp phó mát. Tiếng vó ngựa lộp cộp vang lên qua cánh cửa sổ mở rộng.
Ngài Kania đấy, đến để thu thuế.
Togus giải thích.
Thu thuế hàng ngày ư?
Gwen ngạc nhiên hỏi, vì cha cô thu thuế của thần dân hàng tháng. Nhưng cô nghe đâu Kania là một kẻ tham ô, vô độ, cần rất nhiều tiền để cung cấp cho cái cung điện không ngừng mở rộng của mình.
Đôi khi thôi, thường thì hàng tuần, vì ông ta còn có những việc khác phải làm.
Togis vừa đáp, vừa lôi ra một bao bột mì ra khỏi kệ.
Togis! Togis đâu? Mau mở cửa và trình diện trước ông chủ Kania của ngươi coi nào.
Một giọng nói vang lên.
Vâng, Galis, tôi sẽ ra ngay.
Togis đáp to, vuốt thẳng chiếc áo chẽn màu nâu và ra mở cửa.
Cô gái này là ai thế?
Ngài Kania nhướng cặp lông mày thư thớt dài cộng lên hỏi. Đó là một người cao lêu khêu, dáng xương xẩu, với cặp mắt dài và hẹp. Mái tóc màu nâu xõa xuống tận vai, một con dao găm có cán cẩn đá quý lủng lẳng nơi thắt lưng.
Tên cô ấy là Gwen ạ?
Tugis nói.
Không phải là Gwendolyn xứ Liên Nga chứ?
Ngài Kenya lại nhướng lông mày lên lần nữa.
Chà, tôi không hiểu ngài muốn nói gì.
Tugis trả lời giọng căng thẳng.
Tôi không muốn quanh co trước một câu hỏi thẳng thắn như thế. Phải, tôi là Gwendolyn xứ Lian.
Gwen lạnh lùng đáp.
Aha, coi xem cha cô sẽ nghĩ gì về việc cô bỏ nhà đi lang thang nào. Orion, giữ lấy cô ta.
Ngài Kenya ra lệnh. Người có tên Orion túm lấy cánh tay Gwen bằng đôi tay thô bạo lông lá. Gwen hét to vùng vẫy để thoát ra khỏi đôi tay của hắn.
Bắt lấy cô ta! Bắt lấy mau! Ta sẽ giết ngươi!
Ngài Kania rống lên trong cơn thịnh nộ. Gwen chạy mãi, cho đến khi không còn nghe tiếng rượt đuổi nữa. Cô dừng lại bên một tảng đá để lấy hơi. Thế là đã thoát khỏi Bronzo. Cô thở vào nhẹ nhõm, vì đã mặc quần áo nam giới thay vì mặc váy dài, giờ thế mà dễ chạy thoát hơn.
Cô gái kia kìa, bắt lấy mau.
Tiếng xôn xao ngày càng đến gần hơn. Gwen lại cắm đầu chạy thục mạng. Đột nhiên, cô nhớ là đã cột con đốm lửa gần đó. Cô thận trọng đến gần trạm dừng chân và nhảy phóc lên lưng ngựa. Trong chốc lát, cả hai đã cao chạy xa bay. Vào lúc mặt trời lặn một lần nữa, Gwen đến được sông Riglit. Một ngư phủ đang ở trên thuyền, loay hoay với một mẻ cá đầy đến gần nửa lưới.
Chào bác đánh cá tốt bụng.
Gwen nói.
Bác có thể chở cháu qua sông không ạ?
Mười đồng.
Ông này gầm gừ nói. Gwen sờ vào túi tiền nhỏ màu tía mà cô luôn đựng đầy tiền và lấy ra 10 đồng.
Đây!
Cô dúi tiền vào tay ngư phủ. Người này cười vẻ xảo trá và chống sào đẩy thuyền ra khỏi bờ mà không đợi Gwen.
Ông kia! Ông!
Gwen hét to, chỉ ngón tay về phía hắn.
Này! Có biết bơi không?
Hắn nhảy khỏi thuyền, lặn xuống nước, rồi nhô đầu lên hỏi.
Không!
Gwen cắn môi.
Chưa bao giờ thử à?
Tên đánh cá nhướng mày lên hỏi.
Không!
Gwen nói, cắn môi vì giận.
Thôi được rồi, tôi không muốn ngồi tù lần nữa vì tội bỏ lại một cô gái bất lực trên bờ.
Hắn ghì lái cho thuyền quay lại.
Nhưng ngựa của cô thì phải tự bơi đấy. Không có chỗ cho nó trên thuyền đâu.
Gwen nhẹ nhàng đẩy con ngựa xuống nước.
Bơi đi, đốm lửa.
Cô động viên. Sau khi đốm lửa đã an toàn sang được bờ bên kia, Gwen thận trọng bước lên thuyền. Ngư phủ đẩy đám lưới qua một bên, nhường chỗ cho khách. Sau đó, ông ta cầm mái chèo và bắt đầu chèo.
Cô có biết là mình sắp bước vào Skerry không?
Hắn hỏi khi Gwen bước lên bờ.
Biết.
Gwen nói.
Công tước Rasera không nương nhẹ với những người mới đến đâu.
Người này cảnh báo trước.
Tôi sẽ liều mạng với điều đó.
Gwen nói.
Thế à?
Tên đánh cá chỉ biết nói thế. Gwen lên ngựa và phóng đi. Dùng Skerry không giống như Bronzel, chỉ có một con đường độc đạo bẩn thỉu. Các cô gái trong những bộ quần áo đen ảm đạm âm thầm đi lại trên đường. Lác đác có một vài ngôi nhà và cửa hiệu nằm ven đường, nhưng cách xa nhau tạo cho cái xứ Skerry này một vẻ thê lương đầy tai ương. Toàn bộ nơi này dường như bị ủ trong bóng tối hắc ám. Gwen đã đi được một thôi đường, đang tiến gần đến ngoại ô Skerry thì nghe có tiếng vó ngựa lộp cộp vang lên. Cô gái giật mình quay lại.
Cô là ai?
Giọng đàn ông thô bạo đầy hằn học cất lên.
Tôi Gwen.
Gwen trả lời.
Mới tới hả?
Cái giọng nghe mới khó chịu làm sao.
Vâng, nhưng tôi có người gì ở đây?
Gwen bật ra trước khi nhận ra mình đang nói dối.
Gì à? Là ai?
Lần này giọng nói đầy vẻ nghi ngờ.
Đó là gì? Elia Winhai?
Cái tên này bật ra vì Gwen vừa thoáng thấy một bảng hiệu có dòng chữ hiệu sách Elia Winhai.
Elia Winhai à? Đằng kia kìa, chúc một ngày tốt lành. Cô bé Nia, hẳn cô bị say nắng nên mới nói tên mình là Gwen.
Người đàn ông nhận xét.
Ồ, phải, tôi hơi lẫn lộn một chút.
Gwen nói, thở vào nhẹ nhõm khi nhận thấy người này đã tin phần nào vào câu chuyện của mình.
Vì cô đang đợi trong cửa hàng đấy.
Ông ta cúi chào một cách lịch sự. Khi người này đi rồi, Gwen tiếp tục thúc ngựa đi về hướng Bắc. Chẳng bao lâu sau, cô đã thấy hình dáng của một tòa lâu đài lớn với một chiếc cầu kéo cũ kỹ kêu kẻo kẹt.
Ai đó? Mau trả lời nam tước Tismorin xứ Bajore.
Gwen chợt rùng mình khi thấy một người đàn ông trong bộ giáp phục đen bước ra.
Cô là người phụ bếp mới hả?
Người này hỏi.
Không, không phải thế.
Gwen kêu lên.
Còn nói dối, cô sẽ bị bắt đem đến trước công tước Seria Suscare đấy.
Nam tước khục khịch mũi, nói. Gwen chộp lấy con dao, vung tứ phía.
À, bỏ cái đó xuống. Dù sao tôi cũng sẽ để cô đi.
Nam tước Tismon nói và lủi vào một vị trí an toàn trong lâu đài.
Có chuyện gì ở đây thế?
Công tước Seria phi ngựa đến trước mặt Gwen.
Chẳng có gì cả.
Gwen đáp nhanh.
Cô đang thách thức một trong những hiệp sĩ anh dũng nhất của ta mà bảo chẳng có gì sao?
Rasira nói.
Anh dũng ư? Hắn có gươm, tôi chỉ có dao. Tôi mới hơ dao lên mà hắn đã cong đuôi chạy biến vào lâu đài.
Gwen trả lời.
Cô không nhận ra rằng con dao đó cẩn đá quý ư? Có lẽ Tismion cho rằng cô là một quý tộc. Nếu giết cô, sẽ bị tội chém đầu.
Rasira lạnh lùng nói, nhanh chóng lấy lại vẻ oai vệ.
Đó là lời giải thích tệ hại nhất, đồ ngu.
Gwen nói, vì chưa một lần nghe ai nói với mình bằng cái giọng ấy, Razira đỏ mặt tía tai vì tức giận.
Nam tước Trismon, tống giam con nhỏ này cho ta.
Ông ta hét. Ngục thất không tệ như Gwen nghĩ, dù hết sức dơ bẩn và phủ đầy rêu. Qua một lỗ hổng nhỏ, Gwen có thể nhìn thấy những con sóng đang trườn đi trên biển Obidic. Ít nhất phòng giam cũng khá lớn và Gwen có đủ không gian để đi lại. Bên ngoài, đốm lửa đang tung vó đá nam tước và mấy tên giám mã. Cô cười một mình, đến một con ngựa già mà hắn cũng không thể khuất phục nổi. Tối hôm ấy, nam tước Tismion tìm đến nhà ngục, ghé qua khe cửa nói vọng vào.
Cô đã hủy hoại danh tiếng của ta, cùng tất cả những gì ta có được. Giờ thì thiên hạ sẽ nghĩ ta là hiệp sĩ hèn nhát nhất trong vương quốc của những điều có thể. Thế ngươi có phải là người như thế sao?
Gwen chăm chọc.
Ồ, cô không hiểu đâu. Cha ta là một bậc đại hiệp. Ta là em út trong năm anh em. Ở đây có phong tục. Nếu hai hiệp sĩ thách đấu với nhau mà vật đặt cược là tài sản của mình, thì người con út của hai bên có nhiệm vụ thay cha cưỡi ngựa đấu thương với nhau. Ta đã để mất toàn bộ tài sản của cha mình. Và bây giờ, nếu ông biết được chuyện giữa tôi và cô, chắc ông ấy đến phát điên lên mất.
Nếu ông đủ dũng cảm làm lại cuộc đời bằng cách giải thoát cho tôi, ông sẽ phục vụ cho người cha cao quý của tôi.
Gwen đề nghị.
Đầu tiên, xin cô biết cho điều này. Razira đang âm mưu chống lại khuôn tước Esper Sulinga. Ông ta có kế hoạch bắt cóc tiểu thư Gwendolyn làm con tin. Sau đó sẽ buộc khuôn tước Esper dâng Sulinga cho mình để đổi lấy tự do cho con gái.
Thế thì ông ta đã có con gái của khuôn tước Esper rồi đấy.
Gwen nói giọng dõng dạc.
Cô ấy đang đứng trước mặt ông.
Nam tước Tismorne trợn tròn mắt nhìn.
Không thể thế được. Nếu vậy thì tôi sẽ giải thoát cho cô. Trong trường hợp cha cô không tin, thì đây là thư của tôi.
Ông lấy một mảnh giấy khỏi túi và viết vội mấy dòng. Công tước Seria Suscaria đang âm mưu chống lại ngài. Hãy tập hợp quân đội và mau chóng tiến đánh. Cần làm mọi việc để đảm bảo an toàn cho con gái ngài. Sau đó, nam tước mở cửa nhà ngục và thoát một cái, Gwen đã phóng ngựa rủi mau.
Tạm biệt!
Nam tước hét với theo. Gwen dục ngựa phi không nghỉ. Cô dừng lại Zeda, chỉ đủ thời gian ăn uống và cho ngựa nghỉ ngơi. Gần sáng hôm sau, cô về đến Lien. Người dân ở đây nhảy lên vui mừng khi gặp lại cô chủ và khuôn tước Esper lập tức được thông báo về việc này.
Con gái của cha!
Ông nghẹn ngào khi Gwen lao vào phòng.
Cha rất mừng được gặp lại con, nhưng chuyện gì đã khiến con bỏ nhà đi như thế?
Gwen kể lại cho cha toàn bộ câu chuyện. Cô đưa cho cha lá thư của nam tước Tismorne.
Con gái,
Phương Tước nói,
ta thật sơ suất vì đã không nghĩ là gã nhà buôn giả danh Gulliset kia có dính dáng đến chuyện gì đó. Chúng ta đã phát hiện hắn là gián điệp của công tước Razira. Tất nhiên, hắn đã thoát khỏi Lien.
Sau khi quân đội đã được triệu tập, họ được phân công trấn giữ trong làng ngoài ngõ và bất cứ nơi nào trong lâu đài. Gwen trốn trong nhà một vị thầy thuốc già trong làng, một người đã bỏ xứ Yours đến đây. Công tước Razira khởi binh đến Lien ngay khi được báo cho biết cuộc nói chuyện giữa nam tước và Gwen. Nhưng tên do thám, vì quá nôn nóng, đã không nán lại đủ lâu để biết rằng Gwen đã biết âm mưu của công tước Razira. Vì thế, ông ta vội ra đi, chỉ mang theo 20 thuộc hạ, hy vọng kẻ địch không kịp trở tay. Kết quả, Brazier thua đau, dù những kẻ dưới trướng ông ta khá thiện chiến và dũng cảm. Hôm sau, Brazier phái một người tâm phúc còn sống sót quay về tập hợp quân đội tiến đánh Lyon. Hôm ấy, quân tướng Esper tổ chức một bữa tiệc mừng thắng lợi náo nhiệt, rượu đổ tràn như suối. Tiệc tàn, ai nấy đều gục xuống bàn tiệc, cả đến lính canh cũng ngủ vùi trên võng gác. Công tước Gracia lên kế hoạch một cách chi tiết, thì lặng lẽ tấn công vào mờ sáng. Nhưng một tên địch vô tình đạp phải một lính gác, thế là ngay lập tức toàn bộ lâu đài được báo động, sẵn sàng nghênh chiến.
Chuẩn bị, cung thủ xếp thành hai hàng, các tay kiếm thành bốn hàng, tấn công.
Khuyên tước hét lớn. Mặc dù chiến đấu ngoan cường, song quân của Huân Tước bị đánh bật vào vị trí phòng thủ trong lâu đài.
Xem kìa, một lũ ngốc!
Brazira nhạo báng.
Chúng ăn nhậu trong khi ta lên kế hoạch tấn công.
Nhưng Huân Tước Esper cũng giống Brazira, không thích bị lăng mạ.
Nếu bên địch có động tĩnh gì, thì các ngươi cũng hãy giữ yên lặng. Khi chúng đến đủ gần, hãy lao ra khỏi hầm, cung tên và gươm giáo sẵn sàng trong tay. Lần này, ta sẽ dành cho chúng một bất ngờ. Bắt tù binh, chứ đừng giết. Tuy nhiên, nếu tóm được Gracia, hãy giết hắn ngay lập tức.
Quân tước Esper dặn dò các tướng sĩ. Sáng hôm sau, doanh trại của Gracia im ắng khác thường. Quân tước Esper dẫn năm hiệp sĩ thân tín nhất đi thám thính quân địch và đón con gái về lâu đài. Đến gần cái trại bỏ hoang, họ bắt đầu ngửi thấy mùi thối rữa gớm ghiếc bốc lên từ các lều trại. Không phát hiện được gì, họ bèn vào làng đón Gwen. Nghe câu chuyện của cha, Gwen cố nín cười, khiến cha cô đâm tò mò, và đây là những gì ông được biết.
Con mệt mỏi vì kiểu đánh đấm này, chỉ muốn đánh bại kẻ thù mà không đổ một giọt máu. Thế là con cải trang thành kẻ khốn khó, nhét thuốc nhuận tràng vào mấy quả dưa chín, rồi đem đưa đến bán cho quân của Rasia và chờ đợi. Cơ hội của con đến khi công tước dẫn xác đến nhà thầy thuốc, nơi con đang ở, tài lăm lăm thanh gươm. Mau đưa thuốc đây, nếu không ta sẽ chém đầu ngươi. Hắn đe. Con gái cha lúc ấy vẫn trong trang phục của người bán hàng rong, bèn đưa cho hắn một gói thuốc ngủ, bảo là thuốc trị tiêu chảy.
Câu chuyện giữa hai cha con thình lình bị cắt ngang. Một người đưa tin lao vào phòng, đầy vẻ kích động, hô kiếm trên đầu.
Xin chúc mừng, ta thắng rồi. Đã thấy xác công tước trong lều. Lúc đó, hắn chưa chết hẳn, chỉ thở thoi thóp, thều thào cái gì đó về một cô gái trong gương Zeda gì đó. Rồi hắn trút hơi thở cuối cùng.
Con gái, cha sẽ để cho con toàn bộ nơi này mà không buộc con phải lấy chồng.
Phương tước sung sướng kêu to, nhảy ngay một điệu dân vũ vui vẻ.
Chờ một lát.
Con gái ông cao mài nói, rồi chạy ngay đến doanh trại của Rasira. Tấm gương Zeda vẫn còn trong lều của hắn.
Hãy nói cho ta biết, ai là tình yêu thực sự của ta?
Cô lẩm bẩm với tấm gương và chẳng thấy gì ngoài bản thân mình.